thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Sau trận mưa lớn kéo dài diễn ra vào sáng nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị ngập úng sâu. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt chỉ đạo phương án khắc phục.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 đã khởi động, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Những ngày này, các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã có mặt tại các chốt để hỗ trợ, tư vấn thí sinh và người nhà thí sinh.
Theo vụ chính sách thuế Bộ Tài chính, tới đây sau khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua, cùng với xăng dầu, túi ni lông sẽ phải điều chỉnh thuế, bởi đây là những sản phẩm sẽ gây tác động rất xấu đến môi trường. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri đã tập trung đưa ra ý kiến xoay quanh việc doanh nghiệp tư nhân Trung Thành tập kết lượng lớn quặng tại khu vực tổ 3, tổ 4 gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân. Do đó, các cử tri đề nghị tỉnh, thành phố và doanh nghiệp sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị tỉnh cần sớm có quyết định thành lập cụm công nghiệp số 5 để việc quy hoạch đất đai của một số công trình như trường học, đất ở, đất canh tác của nhân dân được thực hiện sớm. Việc quá tải ở bậc học mầm non nên cử tri đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm lớp học. Trước những ý kiến của cử tri trong thẩm quyền của mình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri đã nêu, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến khác để tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố diễn ra trong thời gian tới.
Cần có kiến trúc đô thị tổng thể của thành phố Thái Nguyên và cần điều chỉnh một số cụm đèn tín hiệu giao thông bất hợp lý là hai trong số nhiều ý kiến được cử tri phường Đồng Quang gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri tại phường diễn ra vào sáng 23 tháng 6. Sau khi nghe các thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm và một số kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân hai cấp, tất cả các cử tri đều phấn khởi vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh và thành phố đã đạt được. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã dành nhiều thời gian để lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri trong phường. Những ý kiến kiến nghị tập trung đề nghị không nên tăng phí thu gom rác thải và vệ sinh môi trường, khó khăn trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vì chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể rõ ràng, cần nhanh chóng cải tạo và nâng cấp đập hồ Núi Cốc trước mùa mưa bão. Tỉnh, thành phố cần có quy định quyết định về việc thực hiện thống kê kiểm đếm tài sản đối với các cán bộ chủ chốt, đồng thời phải công khai cho người dân được biết một số thắc mắc xung quanh việc thực hiện giai đoạn 2 mở rộng đường Việt Bắc. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Đồng Quang, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã tổng hợp các ý kiến để trình lên kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố sắp tới. Ngày 22 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Cương trước kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Tại buổi tiếp xúc đã có 10 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri trong xã gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, tập trung vào các nội dung tình trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng từ bãi rác thải đá mài đến nguồn nước và môi trường sống của bà con nhân dân một số xóm ở gần khu vực bãi rác. Tình trạng khai thác khoáng sản, tài nguyên cát sỏi của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành tại xóm Nam Tiến và các xóm lân cận. Đặc biệt trong quá trình khai thác cát sỏi, công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành còn cho đào nhiều hố sâu gần cầu treo dân sinh, đường kính mặt hố lớn gây nguy hiểm cho người dân đi lại, nhất là các cháu học sinh và trẻ nhỏ qua lại mỗi lúc trời mưa to. Vấn đề chế độ chính sách với người có công, cơ sở vật chất của ba nhà trường, y tế xã cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh và chất lượng khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân trong xã. Về mong muốn xây dựng cầu treo dân sinh cho bà con của xóm Soi Vàng, Nam Tiến, ông Khuất Duy Hợi, bí thư chi bộ xóm Soi Vàng đại diện cho cử tri trong xóm đề nghị.
Chúng tôi kiến nghị nhiều lần với các kỳ họp rồi, kể cả đại biểu hội đồng nhân xã. Chúng tôi kiến nghị là kiến nghị với thành phố, với tỉnh để xin cho chúng tôi có cái dự án để làm lại cái cầu treo đó để cho dân chúng tôi phục vụ trong cái mùa mưa, nhất là mùa mưa lũ. Đi lại vì dân chúng tôi nó cách trở của hai bên sông, một xóm nhưng nó lại ở hai bờ sông. Bên kia sông một lửa và bên này sông một lửa. Cho nên nó rất ảnh hưởng mà cái tràn thì lại không Nếu mùa mưa lũ mà hồ nước cốc xả lũ hoặc là mở cống thôi là cái tràn nó ngập cũng không đi được. Trẻ con đi học hoặc là người già, người ốm, bệnh tật, đau ốm là nếu mà gặp mưa lũ hoặc nước hồ nước cốc xả là chúng tôi không đi được. Cho nên chúng tôi cũng muốn là kiến nghị với các cấp là cho nhân dân chúng tôi một cái cầu treo để nhân dân lấy đường đi lại.
Tiếp thu ý kiến của các bậc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố cũng đã trao đổi trả lời những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến còn lại, đoàn sẽ tổng hợp chuyển đến các cấp ngành chức năng xem xét tại kỳ họp tới.
Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt cao. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 3.100 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm và tăng gần 6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 1.270 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch tỉnh và 104% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 14.700 tấn, đạt 55% kế hoạch. Giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động. Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, đã đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè các tuyến phố chính, trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Tích cực triển khai các bước thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thành phố Thái Nguyên. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động chào mừng và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu ngân sách, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.
Sau trận mưa lớn kéo dài diễn ra vào sáng nay 23 tháng 6, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị ngập úng sâu. Theo ghi nhận của phóng viên, các khu vực có mực nước ngập sâu nhất là trục đường Hoàng Văn Thụ, Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, khu vực ngã tư Tỉnh ủy, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Trận mưa lớn và ngập úng sâu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông vào sáng nay. Đặc biệt hôm nay là ngày thi thứ 2 của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, do đó đã ảnh hưởng đến việc các thí sinh khi đến các địa điểm thi. Được biết, để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, nhất là các thí sinh đến điểm thi, kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt chỉ đạo phương án khắc phục và trợ giúp hướng dẫn lối đi các chủ phương tiện.
Vừa qua, anh Nguyễn Bảo Tuấn, tổ 25 phường Phú Xá là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xét nghiệm có kết quả dương tính với virus dengue là chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết. Ngày 14 tháng 6, anh Tuấn đã chuyển về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều trị. Để đề phòng dịch bệnh lây lan, ngày 22 tháng 6, Đội Y tế Dự phòng Trung tâm Y tế thành phố tổ chức phun thuốc khử trùng chlorabin B 0,25% và phun thuốc diệt vector truyền bệnh sốt xuất huyết ở khu vực gia đình anh Tuấn đang sinh sống và các khu vực lân cận, đặc biệt là những khu vực mương thoát nước chung, khu vực rậm rạp. Bên cạnh đó, Đội Y tế Dự phòng Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo trạm y tế của phường huy động nhân dân khu vực tổ 25 khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để hạn chế sự phát triển của muỗi. Tuyên truyền vận động nhân dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá hoặc mezo và các dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng bọ gậy, thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần, thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá, dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Thưa quý vị và các bạn, một mùa thi nữa lại đến với các sĩ tử cùng bao lo lắng, hồi hộp của thí sinh và người nhà thí sinh. Thế nhưng cũng trong những ngày cao điểm này, Màu xanh tình nguyện một lần nữa có mặt kịp thời để lập chốt hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh và người nhà thí sinh.
Có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, tại đây đông đảo đoàn viên thanh niên của chi đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cùng các tình nguyện viên câu lạc bộ thanh niên tình nguyện tuổi trẻ Thái Nguyên, gọi tắt là IVT, đang phân công nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện phần việc của mình khi giờ thi buổi sáng sắp kết thúc. Tại đây chúng tôi quan sát thấy ngoài các bàn tình nguyện viên được xếp ngay ngắn khu vực cổng trường thì còn có nhiều bình nước được bố trí ở nơi dễ thấy để phục vụ nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, chốt tình nguyện này còn có gần 10 chiếc xe máy có gắn biển xe đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh. Trao đổi với anh Đinh Thế Công, câu lạc bộ IVT được biết, trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay, câu lạc bộ huy động được sự tham gia của gần 50 tình nguyện viên cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó huy động đoàn viên thanh niên có xe máy tham gia vận chuyển thí sinh và người nhà thí sinh miễn phí từ chỗ ở đến địa điểm thi và ngược lại. Và để duy trì quân số tham gia chiến dịch tình nguyện này, câu lạc bộ IVT đã có kế hoạch cụ thể được triển khai tới từng thành viên. Anh Công chia sẻ.
Với sự hướng dẫn và định hướng của Thành đoàn Thái Nguyên, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi tại hai địa điểm thi là trường Trung học phổ thông chuyên và trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thì tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thì tổ chức chương trình xe ôm tình nguyện miễn phí, chương trình cấp phát nước miễn phí, chương trình hỗ trợ chỉ phòng trọ cho các em thí sinh cũng như người nhà thí sinh tự do, đồng thời là giúp đỡ phân làn giao thông cũng như là hỗ trợ giải tán đám đông hoặc là những cái khu vực để xe và những cái địa điểm của những phụ huynh thí sinh ấy. Để duy trì quân số ấy, thì đầu tiên là tạo động lực cho các bạn ở đây cho các bạn vui chơi ca hát. Thứ hai nữa là đăng bài liên tục để kêu gọi các bạn thành viên tham gia chương trình. Tiếp theo nữa là mình tổ chức các hoạt động cho các bạn cảm thấy là hoạt động này là một hoạt động rất là ý nghĩa, giống hoạt động mà mình đã từng được anh chị trước đó hỗ trợ giúp đỡ mình trong kỳ thi của chính bản thân.
Cũng trong không khí khẩn trương đầy nhiệt huyết, tại khu vực các điểm trường trung học phổ thông, nơi có thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, các tình nguyện viên trong màu áo xanh truyền thống của mình vẫn bất chấp nắng mưa để có mặt hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Từ ngày đầu diễn ra kỳ thi đã có nhiều trường hợp thí sinh cần hỗ trợ về thẻ dự thi, sơ đồ điểm thi. Còn về phía các tình nguyện viên, dù có những người mới năm đầu tham gia chiến dịch này, nhưng cũng cố gắng hết mình để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Anh Đỗ Công Minh, đoàn trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh phấn khởi nói:
Em ở đây giúp đỡ các anh chị đến thi ạ, cảm thấy rất là vui, góp sức mình cho các anh chị có một mùa thi tốt nhất ạ.
Được biết thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017, trong các ngày từ 20 đến 25 tháng 6 năm 2017, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 12 chốt hỗ trợ tư vấn thí sinh và người nhà thí sinh tại khu vực cổng của 10 điểm trường Trung học phổ thông, cổng bến xe khách và điểm nóng về giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại mỗi điểm chốt có ít nhất 10 tình nguyện viên của các cơ sở đoàn, tổ chức thanh niên tham gia các hoạt động hỗ trợ như tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm giúp học sinh tự tin khi tham gia kỳ thi, tổ chức các hoạt động hỗ trợ động viên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giới thiệu các điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh. Cùng với đó là bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm có mật độ giao thông cao, gần với khu vực điểm thi. Ngoài ra, tình nguyện viên còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi gây ảnh hưởng xấu đến thí sinh và người nhà thí sinh như gây rối, làm mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, giải quyết các tình huống xung đột xảy ra với thí sinh và người nhà thí sinh, phối hợp với địa phương, các cơ sở y tế để xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra về thời tiết, tai nạn, sức khỏe. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết thêm.
Vì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có khác với những kỳ thi trước, đấy là thí sinh ở điểm thi nào thì sẽ tập trung thi ở tại đơn vị đó. Nhưng năm riêng có đơn vị trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Trung học phổ thông Khánh Hòa và Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên thì có thí sinh tự do của các cái đơn vị khác đến thi, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên cũng tập trung chỉ địa riêng ba đơn vị này, thì có hỗ trợ thêm đoàn của các trường cao đẳng và các cái câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên, hỗ trợ thêm các cái tình nguyện viên để hỗ trợ các cái chốt tiếp thi của thi tại ba đơn vị này.
Chiến dịch tiếp sức mùa thi được tổ chức hàng năm không những góp phần đảm bảo cho các kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên sinh viên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi giá vàng thế giới đã chuyển sang phục hồi nhẹ sau hơn một tuần giảm liên tục, thì giá vàng miếng trong nước vẫn loanh quanh ở ngưỡng 36,3 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tại thị trường tự do và các ngân hàng gần như không thay đổi trong 3 ngày trở lại đây. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 23 tháng 6, vàng miếng SJC tại chi nhánh tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên bán ra là 36,38 triệu đồng một lượng, mua vào là 36,3 triệu đồng một lượng. Do biến động yếu hơn giá vàng thế giới nên hơn một tuần nay, giá vàng trong nước gần như đi ngang, dao động từ 36,3 đến 36,4 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba ngày 20 tháng 6, có thời điểm giá bán ra của vàng SJC xuống dưới ngưỡng 36,3 triệu đồng một lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC trong nước bán lẻ đang chênh cao hơn trên 2 triệu đồng một lượng. Kể từ 15 giờ ngày 20 tháng 6, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã giảm gần 900 đồng một lít. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 862 đồng một lít, dầu hỏa giảm 738 đồng một lít, xăng E5 giảm 805 đồng một lít. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu là do diễn biến xăng dầu thành phẩm trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 6 giảm. Với việc điều chỉnh giá lần này thì đây là lần thứ 6 trong năm giá xăng giảm cùng với 3 lần điều chỉnh tăng và 3 lần giữ giá. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đây là thời điểm giá xăng dầu bán ra rẻ nhất với 16.504 đồng một lít, xăng RON 92. Xăng sinh học E5 là 16.349 đồng, dầu diesel là 12.835 đồng một lít.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà khoa học về môi trường, trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu chiếc túi ni lông được sử dụng. Ở Việt Nam, tuy người dân mới sử dụng túi ni lông phổ biến khoảng vài thập niên, nhưng loại rác này đã và đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Trong các thùng rác của mỗi gia đình hàng ngày, thường xuyên có túi ni lông. Túi ni lông như một sản phẩm tất yếu trong đời sống người dân Việt Nam bởi sự tiện dụng của nó. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà khoa học, trong môi trường tự nhiên, túi ni lông cần vài trăm năm đến 1.000 năm mới phân hủy hết. Điều này đã và đang gây lo ngại với môi trường sống của con người khi tình trạng lạm dụng và sử dụng túi ni lông ngày càng nhiều, trong khi mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông mới là 40.000 đồng một kg, tương đương khoảng 200 đến 400 đồng một túi. Do đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến thì cùng với xăng dầu, túi ni lông cũng là mặt hàng trong diện điều chỉnh tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng có thể gấp 4 lần.
Chị gói cho em thêm mấy cái lượt túi vào để cho nó khỏi mưa khỏi gió.
Sau mỗi lần đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình, trong chiếc làn nhựa của bà Nguyễn Thị Vượng ở phường Quang Vinh cũng phải có từ 3 đến 5 chiếc túi ni lông. Bà cho biết, trung bình mỗi ngày gia đình bà thải ra ít nhất 10 chiếc túi ni lông to nhỏ, từ túi đựng các loại rau, củ quả, túi đựng thực phẩm đến túi đựng rác. Thậm chí nhiều khi đi mua đồ ăn nóng ở ngoài cửa hàng do không tiện mang tô, bát của gia đình đi nên vẫn phải dùng túi ni lông để đựng.
Tôi thấy túi ni lông dùng rất là tiện, dễ sử dụng, giá thành lại rẻ. Do đó dù biết là túi ni lông nếu như đựng những cái đồ ăn nóng thì sẽ phôi ra những cái chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhưng cũng chính vì cái sự tiện lợi nên vẫn không thể bỏ được cái thói quen này.
Hiện nay tình trạng sử dụng túi ni lông ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại các chợ truyền thống, các trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ. Đầu đầu cũng dùng túi ni lông. Mặc dù hiện nay có những đơn vị đã và đang sử dụng túi giấy, túi có thể phân hủy, nhưng con số này không nhiều do chi phí giá thành quá cao. Hơn nữa, với những nhóm hàng hóa không thể sử dụng túi giấy, túi sinh học, thì túi ni lông vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho biết.
Hiện nay cái túi này bây giờ nó sản xuất cũng không được tốt lắm ý. Thế nên ra là cũng dùng nhiều, vừa làm xong lại vừa thất phát đi, cũng phải tầm 2-3 cân một ngày. Mua là 30.000 đồng kg chung chung, còn cái túi đắt hơn, hàng xịn hơn thì là 45.
Hiện nay mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông là 40.000 đồng một kg, tương đương khoảng 200 đến 400 đồng một túi. Do đó mới đây, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến, thì cùng với xăng dầu, túi ni lông cũng là mặt hàng trong diện điều chỉnh tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng có thể gấp 4 lần. Theo tính toán của lãnh đạo Bộ Tài chính, với khung thuế hiện nay, nếu nâng mức thuế lên mức trần là 50.000 đồng một kg, thì cũng chỉ tương đương từ 250 đến 500 đồng một túi, chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường cao hoặc thậm chí cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, tại Anh và Iceland, mức thuế với túi ni lông là 15 cent một túi, tương đương 4.500 đồng một túi. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, mức thuế là 0,05 đô la Mỹ một túi, tương đương 1.050 đồng một túi. Hay Estonia đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 kron một túi, tương đương 3.000 đồng một túi. Ngoài ra, một số nước khác còn cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông mỏng. Chẳng hạn, Trung Quốc đã cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông có độ dày dưới 0,025 mm. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho rằng mức thuế suất đối với túi ni lông của Việt Nam hiện nay chưa có nhiều tác dụng thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc sử dụng túi ni lông. Ví dụ, trong hoạt động bán lẻ tại siêu thị, cửa hàng và chợ, hầu hết người bán lẫn người mua vẫn sử dụng rất nhiều túi ni lông mà không hề e ngại về chi phí. Một số nơi đã chuyển sang sử dụng túi giấy hoặc các loại túi ni lông có thể tái sử dụng, tái chế nhưng vẫn chưa phổ biến. Vì vậy, cùng với các biện pháp quản lý khác, Bộ Tài chính cũng đề nghị điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này tăng từ mức 30.000 đến 50.000 đồng một kg hiện tại lên 40.000 đến 200.000 đồng một kg. Vậy nếu đề nghị này của Bộ được chấp thuận, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thì người tiêu dùng và đại diện các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.
Nếu mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông mà tăng thì vẫn phải chấp nhận vì cũng khó mà từ bỏ thói quen. Hơn nữa thì sử dụng túi giấy là rất đắt. Hiện tại gia đình đang khắc phục giảm thiểu tình trạng sử dụng túi ni lông bằng cách mua tại các siêu thị những cuộn túi ni lông an toàn sinh học có thể phân hủy được để đựng đồ ăn, thực phẩm trong tủ lạnh.
Buôn bán bây giờ nó ế ẩm bán chả có lương, bây giờ này các thứ đồ nó đắt lên như này thì buôn bán nó hơi vất vả, thì phải chấp nhận như nào nên thì có phải mua cái mà đựng, bây giờ có dùng cái gì đâu, lạt cũng không được, các thứ không được, chỉ có mỗi cái túi ni lông là thông dụng nhất thôi.
Trước thông tin tăng thuế của túi ni lông thì với một cái mức tăng quá cao tương đương với gấp 4 lần sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của siêu thị. Chính vì vậy là người thường xuyên phải sử dụng túi ni lông, tôi cũng xin đề nghị với các cơ quan ban ngành xem xét điều chỉnh mức thuế sao cho phù hợp. Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị có thể siêu thị từng bước thay thế các cái sản phẩm túi ni lông bằng các túi giấy. Thế tuy nhiên thì cái chi phí cho các cái túi sản phẩm thay thế như túi giấy thì khá là lớn, vì vậy cũng ảnh hưởng đến cái giá của các cái sản phẩm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những ý kiến của chị Lê Thị Lan, phường Tân Long, chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Thái, và bà Trần Thị Hương, chủ tịch công đoàn công ty thương mại và dịch vụ Minh Cầu, thì dù thuế bảo vệ môi trường có tăng thì họ vẫn phải chấp nhận. Do đó, các nhà quản lý nên nghiên cứu phương pháp đánh thuế dựa trên số lượng túi nhằm đạt được hiệu quả bảo vệ môi trường cao hơn. Đồng thời, cần nghiên cứu việc đánh thuế một số sản phẩm nhựa plastic khác cũng có nguy cơ tác động lớn đến môi trường, như nhựa polystyrene dùng làm hộp xốp, thìa nhựa dùng một lần đựng thực phẩm. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn quốc. Sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 51 MediaMart Đồng Quang tại số 394 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, cạnh bến xe Thái Nguyên mới. Nhân dịp này, MediaMart Đồng Quang mang đến 10 ngày giá sốc cơn lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lo với 6 ngày bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá trị 199.000 đồng. Duy nhất tại MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 3 hệ inch rẻ hơn TV CRT, giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ có 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà 750.000 đồng. Quạt phun siêu comet giảm 49%, chỉ còn 999.000 đồng. Đặc biệt MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, miễn phí sao lắp đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc A Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!